Chủ nhật 23 thường niên năm C.
Lời cầu xin cho được đức khôn ngoan. Khôn ngoan chương 9.
Lạy Chúa, nào có ai biết được ý định của Thiên Chúa? Nào có ai hiểu được Đức Chúa muốn điều chi? Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững. Quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng. Cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề. Những gì thuộc hạ giới chúng con đã khó mà hình dung nổi. Những điều vừa tầm tay đã phải nhọc công mới khám phá được. Thì những gì thuộc thượng giới có ai dò thấu nổi hay chăng? Ý định của Chúa nào ai biết được? Nếu từ chốn cao vời chính Ngài chẳng ban đức khôn ngoan, chẳng gửi thần khí thánh, chính vì thế mà đường lối người phàm được sửa lại cho ngay thẳng. Cũng vì thế mà con người được dạy cho biết những điều đẹp lòng Ngài, và nhờ đức khôn ngoan mà được cứu độ.
Can thiệp cho Onesimo. Thư Thánh Phaolô gửi ông Philemon, chương 1.
Tôi Phaolô, một người đã già và hơn nữa, một người đang bị tù vì Đức Kitô Giêsu. Tôi van xin anh cho đứa con của tôi. Đứa con tôi đã sinh ra trong cảnh xiềng xích, đó là Onesimo, kẻ xưa kia đối với anh là vô dụng, thì nay đã thành người hữu ích cho cả anh lẫn tôi. Tôi xin gửi nó về cho anh, xin anh hãy đón nhận nó như người ruột thịt của tôi. Phần tôi cũng muốn giữ nó ở lại với tôi, để nó thay anh mà phục vụ tôi trong khi tôi bị xiềng xích vì tin mừng. Nhưng tôi chẳng muốn làm gì mà không có sự chấp thuận của anh, kẻo việc nghĩa anh làm có vẻ miễn cưỡng chứ không phải tự nguyện. Nó đã xa anh một thời gian, có lẽ chính là để anh được lại nó vĩnh viễn, không phải được lại một người nô lệ, nhưng thay vì một người nô lệ thì được một người anh em rất thân mến. Đối với tôi đã vậy, phương chi đối với anh lại càng thân mến hơn biết mấy, cả về tình người cũng như về tình anh em trong Chúa. Vậy nếu anh coi tôi là bạn đồng đạo, thì xin anh hãy đón nhận nó như đón nhận chính tôi.
Giác thập giá mình mà đi theo Đức Giêsu, từ bỏ hết những gì mình có. Luca chương 14.
Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể là môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể là môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: anh ta đã khởi công xây mà chẳng có sức làm cho xong việc. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem 10,000 quân ra đương đầu với đối phương dẫn 20,000 quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được.
Theo một bản thống kê đáng tin cậy, trong năm 2020, mỗi ngày có 13 Kitô hữu bị giết trên toàn thế giới. Mỗi ngày có 12 nhà thờ hay cơ sở Kitô giáo bị tấn công. Mỗi ngày có 12 Kitô hữu bị bắt bớ hay bỏ tù. Tất cả những cuộc bách hại đó chẳng làm các Kitô hữu nhụt chí hay chùn bước trong việc bước theo Chúa Giêsu. Trái lại, họ biết rằng ai theo Chúa thì đều phải trả giá. Cái giá phải trả lại là một dấu hiệu đáng tin cho thấy họ thật sự là môn đệ Chúa Kitô. Cách đây 2000 năm, Thầy Giê-xu đã nói với đám đông đang cùng đi với Ngài trên đường lên Jerusalem. Ngài nói về cái giá phải trả để trở thành môn đệ của Ngài. Bài tin mừng hôm nay có một điệp khúc được nhắc 3 lần. Thì không thể là môn đệ của tôi được. Thầy Giê-xu không ngại nói thẳng những điều kiện cần để một người đang đi theo Ngài trên đường có thể trở thành môn đệ. Quả thật, ta có thể bị choáng khi đọc những điều kiện ấy. Nơi điều kiện thứ nhất, Thầy Giê-xu đòi phải đặt Ngài lên trên mối dây gia đình thân thiết nhất, như cha mẹ, vợ con, anh em, chị em. Đặt Ngài lên trên có khi đòi hy sinh tình nghĩa với họ, chấp nhận mâu thuẫn, đoạn tuyệt với người thân. Là môn đệ của Ngài có thể khiến danh giá của gia đình bị tổn thương, tình vợ chồng bị đổ vỡ. Nơi điều kiện thứ hai, Thầy Giê-xu đòi phải đặt Ngài lên trên mạng sống của chính mình, phải vác thập giá của mình và đi sau Thầy. Đế quốc Roma bắt kẻ làm loạn phải vác thập giá và vác đến chỗ sắp bị hành hình. Theo Chúa, có thể bị coi là kẻ thù của đất nước. Nơi điều kiện thứ ba, Thầy Giê-xu đòi phải đặt Ngài lên trên mọi của cải mình có, vật chất cũng như tinh thần. Như thế, để trở thành môn đệ Thầy Giê-xu, người ta phải trở nên trắng tay, chẳng còn gì, hoàn toàn tự do trước sống chết, giàu nghèo, trước nhục vinh và mọi mối dây ràng buộc. Ngày nay, để được chịu phép thánh tẩy, người dự tòng phải dành một thời gian để học giáo lý. Chỉ ai có đức tin và hiểu lẽ đạo mới được rửa tội, để trở nên con Chúa và thành viên của Hội Thánh Công Giáo. Nhưng trở thành Kitô hữu trọn vẹn là một hành trình dài, mà phép rửa chỉ là khởi đầu cho hành trình đó. Một người sắp hay đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy có cảm thấy sợ khi đọc đoạn tin mừng hôm nay không? Chúa Giê-xu đòi chúng ta cân nhắc trước khi quyết định, như người xây tháp cần tính phí tổn để công trình khỏi bị ngưng lại nửa chừng, như vị vua tính toán lực lượng trước khi giao chiến để khỏi bại trận chỉ vì không đủ quân, ngay cả người đã theo đạo cũng cần ngồi xuống, xem xét mình có thực sự muốn hy sinh tất cả để trở thành môn đệ có thực chất không. Thầy Giê-xu đã sống những gì Thầy đòi hỏi nơi môn đệ. Thầy đã rời bỏ gia đình để lên đường đi sứ vụ. Thầy đã chấp nhận sống nghèo hoàn toàn phó thác. Thầy đã vác thập giá của mình và đi đến chỗ hy sinh. Hôm nay, Chúa Giê-xu vẫn cần những môn đệ đúng theo gương mẫu của Ngài. Lạy Thiên Chúa của con không hiểu làm sao có người thấy Chúa sống nghèo mà lại cố tình sống trong giàu có và không muốn nên giống Chúa trong mọi sự, nhất là trong hèn mọn khiêm nhu. Lạy Thiên Chúa, con không dám nghi ngờ tình yêu của họ với Chúa. Nhưng con nghĩ có điều gì thiếu nơi tình yêu của họ. Bởi lẽ con không thể tưởng tượng một tình yêu mà không có lòng khao khát. Một khao khát mạnh mẽ muốn bắt chước, muốn nên giống người mình yêu. Và nhất là muốn chia sẻ mọi nỗi đau khổ và gánh nặng của người ấy. Sống giàu sang, sống trong tiền nghi bên của cải, trong khi Chúa đã sống khó nghèo, thiếu thốn, vất vả dưới gánh nặng của lao động nhọc nhằn. Lạy Thiên Chúa, con không thể sống như thế được, con không thể yêu như thế được.